Nam mô Bổn Sư
Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng chắp tay tâm niệm niệm Phật cầu gia bị. Bây giờ chúng ta thử thực tập một chút, tìm về một chút an lạc trong giây phút an lạc khoảng 5 phút. Trong 5 phút này thì chúng ta cùng ngồi thẳng lưng và tay để trên bắp phế và mắt hướng về phía trước, rồi chúng ta tĩnh tâm quán tưởng Đức Phật A Di Đà và cảnh giới của ngài. Rất cố gắng tĩnh tâm, đừng cho chúng tạp niệm khác xen vào. Thử trong vòng 5 phút, khi nào quý vị nghe tiếng một tiếng chuông hay là một tiếng động nào đó thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái thời gian Di Đà Phật xin đại chúng bắt đầu tĩnh tâm. Như là Phật thì đậu có thấy thoải mái không, thấy an lạc không? Rất là an lạc nên rất là tốt. Xin chú hội trưởng cho cái đồng hồ cái đồng hồ để mà phải biết giờ để không là đố. Thì xin được phép hỏi là trong đạo tràng trong vòng 5 phút chúng ta tĩnh tâm và quán tưởng đến Đức Phật A Di Đà và cảnh giới của Ngài, có vị nào không bị những tập niệm khác nó xen vào không? Có nghĩa là tất cả đều bị những cái tập niệm khác nó xen vào, đúng không? Chúng ta không thể định tâm một cách miên mật. Nghĩa là chúng ta nhớ, có thể là nhớ cháu, có thể là nhớ con, có thể là thấy xe chạy, có thể là thấy sóng, có thể là thấy nước. Bao nhiêu cái vọng tưởng nó quay về trong 5 phút đó, có phải vậy không? Nhưng mà vẫn có những cái tập điểm khác nó đến, mặc dù không phải là những cái mà chúng tôi nêu ra, nhưng vẫn có những cái tập điểm khác, và chứng tỏ là chúng ta không thể ngưng cái những cái dòng tư tưởng khác lại được. Đến đây chúng tôi sẽ diễn giải thêm về cái phần đó. Thì nếu mà trong đạo tràng chúng ta có vị nào mà tĩnh tâm mà miên mật mà không bị những tập niệm khác mà chen vào đó, thì mình biết rằng là mình có dụng công tu tập, mình có niệm Phật một cách miên mật mà cái dòng tư tưởng, những dòng tư tưởng khác nó không xen vào được, thì rất là mừng. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta tịnh tâm, chúng ta ngồi thiền để cho cái tâm tĩnh lặng mà bao nhiêu vọng tưởng khác nó xen vào, nó làm cho mình phải suy nghĩ những cái chuyện khác, thì mình biết rằng là mình chưa có dụng công đầy đủ. Bởi vậy cho nên mình phải cố gắng mình tu tập thêm. Mình tu phải tu tập thêm thì nó mới phát sinh được cái trí tuệ. Và khi phát sinh được trí tuệ rồi thì chúng ta thấy được một sự vật là nó an nhiên, nó tự tại. Còn bằng không thì chúng ta sẽ bị mãi mãi là bởi những cái cám dỗ, bởi những cái hỷ nộ ái hố, những cái tranh đua nó đến chúng ta, nó làm cho chúng ta không an lạc. Đó. Thì hôm nay là ở tại đây, ở tại đạo tràng Hải Đức, Florida, Jacksonville, ngày 10 tháng 5 năm 2007, được trưởng phái đoàn Ngài Thượng Tọa, trưởng phái đoàn Thích Như Điển cho phép chúng tôi cũng được chia sẻ cái đề tài là Phật giáo Thi Ca. Nhưng mà nói đến Phật giáo thì chắc có lẽ ai cũng đã biết rồi. Trong văn thơ thì cũng rất là nhiều, những bậc thiền sư cũng đã sáng tác nhiều bài thơ về đạo, đem lại một sự an lạc cho hai ngoại học hầu học của chúng ta. Và trong âm nhạc thì có được gọi là lễ nhạc, chúng ta cũng đã nghe qua rồi. Và nhạc Phật giáo thì hiện tại bây giờ cũng có rất là khá nhiều. Vì vậy cho nên hôm nay đặc biệt trong cái giờ chia sẻ này, Viên Giác xin được đi thẳng vào một cái nhạc phẩm với tựa đề là Tìm Về Chốn Xưa, được chia sẻ với đại chúng một cái nhạc phẩm này để chúng ta thấy rằng cái trong nhật phẩm này tác giả muốn gửi gắm một cái gì và cần mình phải làm gì trong cái cuộc sống hàng ngày. Và thì trước khi chúng tôi trình bày đến đại chúng thì phải xin vị có thể là chú cầm microphone để chúng tôi hát trước bản nhạc này rồi sẽ chia sẻ sau. Như là Phật xin cảm ơn chú. Như là Phật xin đại chúng cùng lắng nghe nhân phẩm với tựa đề Tìm về chốn xưa. CD này đã ra đời vào năm 2005. Tìm về chốn xưa thì chúng ta trong cuộc sống hàng ngày chúng ta mãi là những người đi tìm. Chúng ta tìm những cái nhu cầu trong cuộc sống. Chúng ta tìm miếng cơm manh áo. Nhưng ở đây, bài thơ này, bản nhạc này, chúng tôi muốn gửi lại cho chính bản thân mình và cho mọi người cùng đồng cảm ở một quan điểm, đó là chúng ta là những người Phật tử. Mà những người Phật tử, người con Phật, thì chúng ta tìm về Và đây là về, là quay về, là nương tựa nơi Phật Pháp Tăng. Khi chúng ta nương tựa nơi Phật Pháp Tăng rồi, chúng ta có tu tập, thì chúng ta mới quay trở về cái chốn xưa. Mà chốn xưa đó là nơi đâu? Nơi quê hương yêu dấu, nơi Việt Nam. Một nơi nào đó mà mình đã ra đi từ lâu. Ở đây chúng tôi muốn nói đến là chốn xưa, là cái chân như, là cái Phật tánh mà bao nhiêu năm chúng ta đã quên nó, quên mất, để cho bụi trần dính vào mà chúng ta không có chịu lau chùi. Giống cho chúng ta có lau chùi, chúng ta có tu nhưng mà chưa đủ để hiển lộ cái Phật tánh, hiển lộ cái chân như. Và tìm về chốn xưa, chúng tôi muốn gửi về một cái cho chúng ta thấy là mình cần có một cái sự tu tập để quay về cái bản tánh chân như. Giọt nước loan quanh, cuốn theo dòng đời. Nay ở đầu nguồn, mai ra biển khơi. Ở trong đoạn này, chúng tôi lấy giọt nước ví như cái thân của chúng ta vậy. Đoạn này chúng ta nói là cái gì? Vì nào biết? Giọt nước lăn quanh, cuốn theo dòng đời. Nay ở đầu nguồn, mai ra biển khơi. Ý tác giả muốn cho chúng ta thấy về cái gì, nói về cái gì trong đạo Phật. Ở đây chúng ta nói về cái sự luân hồi, triết lý luân hồi trong nhà Phật, đúng không? Triết lý trong nhà luân hồi trong nhà Phật nói lên tất cả đều là luân hồi, từ một hạt bụi nhỏ thật nhỏ cho đến một con vật, con kiến, con sâu, con bướm, cho đến con bò, con trâu, cho đến con người và cả vũ trụ đều luân hồi. Luân là trở lại, hồi luân hồi là nó trở lại như một cái bánh xe. Thì trong lục luân hồi thì có đất luân hồi, nước luân hồi, gió luân hồi, lửa luân hồi, cảnh giới luân hồi, thân người luân hồi và tinh thần cũng luân hồi. Ở đây là nói về giọt nước. Chúng ta thấy rằng cái giọt nước là cái thể ước, mà cái tướng là nó có hình dạng khác nhau. À không, nhưng mà nước vẫn là nước. Thì con người của chúng ta cũng có bao gồm có chất nước, mà con người cũng là luân hồi. Nước khi nóng thì bốc hơi thành mây, mây gặp lạnh trụ lại thành mưa rồi rơi xuống những khe núi, những cánh đồng, đi vào trong làng quê, rơi vào những thành phố, rồi lại chảy ra biển, rồi từ biển bốc hơi thành lên mây, rồi cứ thế mà xoay mãi. Thì con người cũng vậy, chúng ta cũng vậy, chúng ta như giọt nước, chúng ta lăn quanh mãi ở trong cái biển sanh tử luân hồi. Cái thân này khi mới sanh ra là mùa xuân, lớn lên một tí thì là mùa hạ, rồi lớn lên nữa khi mà hết còn bon chen trong cuộc sống rồi, để về mùa thu. Và thu tàn, lá vàng rơi rụng rồi, còn là những cành khô là nó cho về, về già. Rồi ngày tháng thoi đưa, xuân qua hạ về, thu đến lá vàng đông lại quạnh hiu. Ở đây nói về cái gì? Hồi nãy là nói về luân hồi, nước luân hồi, gió luân hồi, lửa luân hồi, đất luân hồi, con người luân hồi. Nó là giọt nước lăn quanh cuốn theo dòng đời, nay ở đầu mùa, mai ra biển khơi. Ngày tháng thoi đưa, xuân qua hạ về, thu đến lá vàng đông lại quạnh hiu. Ngày tháng thoi đưa là nói như là cái thời gian như là bóng không qua cửa sổ. Ý nói chúng ta sinh ra, lớn lên, trải qua một cuộc đời nó rất là nhanh. Thời gian qua rất là nhanh. Cho nên ở đây nói rằng là xuân qua thì hạ về, thu đến lá vàng đông lại quạnh hiu. Xuân là mùa xuân. Mùa xuân nói lên cái gì? Mùa xuân ở đây là biểu tượng cho cái nét đẹp, cái êm ả, nhẹ nhàng, cái hồn nhiên, cái tự tại trong cái tuổi trẻ mà được bao bọc, được đùm bọc, được che chở bởi cha mẹ, là bên ước mẹ nằm, bên ráo con lăn, được che chở, được giúp đỡ của người mẹ chiều bước trong bước đầu của cái tuổi xuân, tuổi chưa có hiểu gì về cuộc đời. Đó là mùa xuân. Rồi ngày tháng trôi, chúng ta phải lớn lên. Và tới mùa hạ thì cái biểu tượng ở trong cái bốn mùa đó, chúng ta cũng nằm trong cái tuổi bắt đầu vào tuổi thanh xuân. Cái tuổi thanh xuân là một cái tuổi đi vào đời, bắt đầu học xong cái mảnh bằng đại học, có nghề nghiệp, bắt đầu lễ mẹ lễ cha, đi vào đời. Và nói về mùa hạ, mùa hạ là một cái tuổi biểu tượng cho cái sự mạnh bạo, một cái lứa tuổi năng nổ, một cái lứa tuổi đầy nghị lực, đầy tiềm năng, một cái lứa tuổi bắt đầu tranh đua nhau vào cuộc đời để vươn lên, để tìm một cái danh, một cái lợi ở trong cuộc đời. Từ đó thì chúng ta thấy phần đông là khi mà họ muốn vươn lên, muốn có địa vị trong cuộc đời thì bắt buộc người ta sinh ra những cái ganh tị, những cái thì, những cái thù hiềm ở trong cuộc sống hàng ngày. Có phải vậy không? Phần đông là như thế. Và dường như là 99% là như thế. Còn với một phần trăm là những người có tu tập, có biết về cái vô thường, người ta không có đua chen, ta biết là thiếu dục tri túc, biết đủ. Đó là cái tuổi về mùa hạ. Đó là xuân qua hạ về, hạ về rồi, mùa hè đã qua rồi, tuổi buông chen nó không còn nữa, tuổi mà phấn đấu không còn nữa, thì bắt đầu lại là qua mùa thu. Mùa thu thì theo quan niệm của một phần đông là những cái lứa tuổi từ 45 50, 60 là cái lứa tuổi được ghép vào mùa thu. Mùa thu thì chúng ta thấy rằng có những cái sự dị biệt, đó là nó rõ nét nhất là cho chúng ta thấy là lá vàng, phải không? Lá vàng, khi mà lá vàng rồi là bắt đầu mình thấy có một cái gì đó nó buồn buồn, man mác. Cho nên có nhà thơ, có một cái bài thơ mà một nhà thơ nói là: ta buồn không biết vì sao ta buồn, nhìn cảnh mùa thu nó man mác buồn mà không biết vì sao buồn. Chắc có lẽ là thấy rằng cái cuộc đời mình cũng sắp sửa mà mình chưa được trọn vẹn, mình chưa có làm được những gì mình mong muốn. Nếu mà ở ngoài đời thì mình chưa đạt được cái công danh sự nghiệp, mình chưa làm trọn bổn phận của một người con. Nếu mà trong đạo người con Phật thì mình thấy rằng đến tuần mùa thu rồi mà mình chưa có tu được một cách trọn vẹn, mình chưa có phát tâm nỗ lực, mình chưa có phấn đấu trong cái con đường tu giải thoát mà Đức Phật đã dạy. Cho nên cái tuổi mùa thu là một cái tuổi vào 40, 50, 60 là một cái tuổi nghĩa là đã dừng bước, một cái nhựa sống nó giảm dần và nhìn lại nó có một cái chặng lòng và nối tiếp một cái biến dạng, nó không còn cảm thấy mình không có cuộc mong muốn mình vươn lên nữa. Đó là cái đoạn mà chúng tôi muốn đưa đến, đó là nói cái mùa thu, một cái biểu tượng để so sánh của cái thiên nhiên mà nói lên cái kiếp sống của con người, cái hình tướng của con người, so sánh qua chúng ta và cây cỏ, cái thiên nhiên thay đổi. Và khi mà mùa thu đã qua rồi thì bắt đầu lại là mùa đông. Mùa đông thì nó là ở trong cái bản nhạc nó rằng là thu đến lá vàng đông lại quần yêu. Mùa đông nhất là ở Âu Mỹ rất là khô đơn. Những xứ ở Florida này thì có lẽ là một xứ ấm áp tương đối dễ chịu, nhưng mà nếu như sống ở những nước Bắc Âu như chúng tôi ở Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch hay là ở Minnesota vân vân, thì cái mùa đông là một cái biểu tượng lạnh lẽo, cô đơn, trắng xóa. Thì mùa đông là biểu tượng cho người già, bắt đầu già rồi, cái lứa tuổi mà từ 60, 70, 80, 90, 100. Cái cô đơn này và cái cằn cỗi này, cái quạnh hiu này, rồi lại đến những cái bệnh tật lú lẫn. Chẳng những thế mà người già cũng rất là chậm lòng. Vì sao? Vì mình đã có bệnh rồi, mình đã trở về như là một đứa con nít rồi. Rồi cộng thêm đó thì ở các xứ Âu Mỹ, con cái, con cháu nó lo làm ăn, nó quên đi cái sự chăm sóc, quên đi cái hiếu dưỡng cha mẹ, lo bôn chen làm ăn mày tối. Rồi nó bỏ bơ vơ những người già, chẳng thế mà còn hắt hủi nữa. Ví như cha mẹ muốn đi chùa để lễ Phật, để lạy Phật, để kiếm một ít công đức, tìm cho mình một cái tư lương trong tuổi về già, trong cái tuổi gần đất xa trời. Nhưng con cháu ở nơi đây, ở cái xứ Tây Phương này, dường như là họ ham chơi hơn là muốn cha mẹ đi chùa, để rồi nó là thôi ngồi đi đi, mẹ đi đi. Bây giờ đi mà cha mẹ già rồi không con cái không chở đi thì sao? Một là nếu mà chùa gần thì có thể đi bộ được, nếu ai còn cứng thì còn đi xe buýt được, còn bằng không thì chỉ ở nhà mà tủi thân thôi. Con cháu thì đi nhảy đầm hết rồi, đi disco hết rồi, đi thăm bạn bè hết rồi. Mới vừa đây thôi, ở Long Beach, chúng tôi đi đến đó và có ở cái đạo tràng đó, thì có một cụ già khoảng 70 tuổi đi chùa, mà cha mẹ đi chùa thì con cái cũng bận việc làm ăn, nó thẳng như vậy, chứ không phải là con cái không muốn chở mà bận làm ăn cho nên không chở. Đến rồi bà cụ đó phải đi đón xe buýt đi. Sau khi về lại thì theo cái nhìn của Phật giáo mình thì cho thấy rằng là nó là bà cụ 70 tuổi rồi, đã mãn phần giúp cái nghiệp nhờ có đi chùa nghe Phật pháp, nghe quý thầy giảng pháp đã giúp nghiệp cho nên bị xe đụng mất đó. Thì có một cái nhìn như vậy là con cái để cho cha mẹ tự đi, già là qua đường thì quên nhìn xe cho nên bị đụng phải, cái xe nó đụng phải và hình như là xe bỏ chạy đi, cho nên nó là bà cụ phải ra đi. Mà theo chúng tôi nghĩ rằng là bà cụ đi một cách nghĩa là bỏ đi, mất đi cái đốt đi cái đoạn mà bệnh tật, thì cũng 70 mấy nhưng mà vẫn còn khỏe, đi chùa không có bệnh, mà đốt đi cái giai đoạn bệnh là cũng quý rồi. Mà bà cụ biết nghe Phật pháp, biết tu tập, là chắc chắn rằng bà cụ đã chọn cho mình một con đường từ sáng, con đường sau khi gọi là dứt nghiệp thì bà cụ có thể sinh về một cái thế giới an lành hơn đó. Thì trong cái đoạn này chúng ta nói về cái vô thường của cuộc đời, rồi cứ trôi lăn trôi chẳng lối về, sao vẫn trôi hồi trong biển mênh mông. Chúng ta cứ trôi mãi như dòng nước, đúng không? Vì sao vậy? Vì sao chúng ta lại cứ trôi mãi trong cái biển trần đau khổ này? Cái biển mặn này là không phải chúng ta nói lên cái biển đại dương, mà là nói lên một cái biển mặn, cái biển khổ, cái biển mênh mông, cái biển ái, cái biển sanh tử. Vì chúng ta trôi lăn trong biển sinh tử là bởi vì chúng ta chưa có chứng đắc. Chúng ta chưa có chứng đắc mà muốn chứng đắc những cái vụ phá hủy như Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, quả vị Bồ Tát, quả vị Phật, chúng ta cần phải miên mật tu tập cuộc đời này. nếu chúng ta chưa đạt được quả vị thánh thì chúng ta cũng có một cái đường đi tiếp tục. Thì trong cái chỗ mà chúng tôi nói về vô thường đó, thì chúng tôi xin được kể một cái câu chuyện cho quý vị nghe về cái vô thường. Mình thấy cái vô thường, thấy được cái vô thường rồi mà mình làm sao mà mình khắc phục được để mình được cảm nhận được cái an lạc trong cuộc sống và trong cái môi trường sống chung quanh mình cũng được an lạc. Thì cái câu chuyện về một sư phụ là già rồi và có rất là đức độ, cho nên được một thương gia mới tặng cho cúng dường cho ngài một cái tách rất là mỏng, tách cổ,
và trong cái
tách đó có khắc cột rồng rất là đẹp, tuyệt vời. Thì quý sư sư cụ này rất là quý cái tách đó, cho nên chỉ dùng một mình thôi, rồi ngắm nghía, rồi xong rồi đem cất ở trong cái tủ đó, không có cho đệ tử mình rờ vô, vì rờ vô có thể dễ bị vỡ cái tách, cho nên cứ cất đi. Rồi xong xôi, khi mà chế nước sôi vào, nó nổi lên con rồng là màu đỏ, màu xanh rất là đẹp. Thì ông sư phụ này có một đệ tử nhỏ, cũng mười mấy tuổi thôi, rất là tò mò về cái tách này, cho nên mới muốn xăm soi cái tách mà không biết làm sao để mà mình coi được cái tách đó. Thì có một hôm sư phụ mới đi đi Phật sự xa, tới chiều mới về, thì ở nhà mới giao cái chìa khóa cái tủ lại cho ông đệ tử đạo chú tiểu đó, mới giữ chùa và trông nom và tưới cây, chăm sóc chùa. Ta khi mà đi rồi thì ông chú tiểu này mừng quá, hớn hở, mới bắt đầu mò vào và mở cái tủ ra, nhẹ nhẹ đem cái tách đó ra để trên bàn rồi ngắm nghía, mà chưa có đã, nhưng mà thấy sư phụ mình nấu nước nóng đó, nước sôi, rồi chế vào rồi cầm lên ngắm nghía, cho nên ông đệ tử này cũng bắt chước, cũng nấu nước rồi chế vô thì cầm lên, thì còn nhỏ mà, cho nên cầm lên cái da nó mỏng là phải, cho nên khi mà cầm lên nó nóng quá, thả tay rớt xuống cái cổ bể mất hồn, sợ quá. Quý vị biết là xưa mà ở Việt Nam mình á, mà khi mà bể một cái tách hay là một cái tô hay cái chén hay là cái bình thủy, chắc có lẽ là bị ăn đòn, bị những cái đường roi nó nổi lên, vì ba mẹ tiếc của thì ông chú tiểu này chắc cũng sợ là sư phụ mình vỡ, và cũng có thể là bị phạt quỳ nhan, hoặc là cũng có thể đánh đòn, cho nên sợ quá không biết làm sao. Mà may thay ông chú tiểu này ông rất là thông minh, ông nghe được ông sư phụ mình tình giảng cái pháp vô thường ở trong những ngày thọ bắt con trai. Cho nên gần sư phụ gần về ra tới cửa quỳ xuống đó. Thì sư phụ về cũng hỏi: ủa hôm nay là sao mà lạ vậy, là sao là quỳ đây mà không có lo ở trong chùa quét dọn xong chưa? Thì ông chú tiểu này ông nói: dạ thưa sư phụ, con lo đầy đủ hết rồi, nhưng có một việc con rất là lo. Ông sư phụ nói là: cái việc gì thì cứ nói. Ông sư phụ nói là: việc gì cứ nói. Thì ông đệ tử ông mới nói rằng là: nhưng mà khi con nói thì sư phụ hứa một điều là sư phụ đừng có nói dở. Thì ông sư phụ nói: thì nói chuyện gì cứ nói lẹ lên, thì coi thử nó làm sao. Thì ông đệ tử ông nói: bạch sư phụ, cái tắc quý của sư phụ nó vô thường rồi. Tắc quý vô thường. Ông sư phụ ông nói: hả, nó vô thường rồi hả? Tiếc quá, nó vô thường rồi. Nhưng mà may rằng là ông nói rằng là cái tắc quý vô thường như là những hôm trước là mình đã giảng về vô thường rồi, có gì đâu mà mình phải bám lấy nó để rồi đau khổ. Cho nên thôi vô thường thì thôi, không có gì hết, thôi vô ăn cơm đi con. Cho nên thấy được cái vô thường, quán được vô thường, không bám víu nó. Nếu mà chúng ta thử nghĩ coi, nếu mà ông sư phụ này hoặc là chúng ta không học được giáo lý của nhà Phật về cái thuyết vô thường thì chúng ta nuối tiếc. Mà nuối tiếc thì chúng ta có tham, mà tham thì phải giận và xông lên chửi, phải không? Mà chửi thì chính mình làm cho mình cái tâm Phật của mình nó mê mờ. Mà ở cái môi trường ở chung quanh mình cũng không được an lạc. Nhưng nhờ cái pháp vô thường, nhờ các tu tập, nhờ quán được, thấy được như thế mà ông sư phụ cũng an lạc, ông đệ tử kia cũng hết lo sợ, cũng an lạc. Ở đây là chúng ta thấy rằng cái vô thường đó mình học được như vậy. Vô thường là tất cả nó không thường còn, nhưng trong cái thường còn đó nó vẫn còn cái gì đó, đó là cái Phật tánh, phải không? Đức Phật nói là cái vô thường không phải là mất hết, nhưng mà trong cái vô thường nó vẫn có cái thường còn, có cái chân thường, nó có một cái hy vọng. Cho nên nhà thơ Mẫn Giác đó, Ngài Thiền Sư Mẫn Giác có một cái bài thơ mà chắc có lẽ là ai cũng biết, ai cũng đã học qua. Bài thơ đó là bài thơ là: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, sự việc qua trước mắt, trên đầu già đến rồi, chứ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sông trước một nhành mai. Bài thơ để lại trong Phật giáo các thi, các thơ của những vị thiền sư để lại để nhắc nhở cho chúng ta rất là tuyệt vời. Trong cái bài thơ này thường được thấy ở trong những ngày Tết, đúng không? Mà đi qua sông trước một nhành mai để nói rằng những cái sự việc nó qua, mình già rồi, qua rồi, nhưng nó vẫn có cái gì đó nó tồn tại. Thì ở trong cái vô thường nó cũng có cái tồn tại, đó là cái Phật tánh. Mà chúng ta cần phải có một cái, phải tu tập. Thì sau khi chúng tôi nói về ví những cái giọt nước, ví chúng ta như những giọt nước, chúng ta thấy được ngày tháng qua mau, chúng ta có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, rồi mùa đông. Thì chúng ta có trẻ mới sinh ra, rồi tuổi thanh niên, năm thanh niên, thanh xuân, rồi trung niên, rồi già. Bây giờ chúng ta biết được là nhân quả vô thường, luân hồi. Chúng ta biết được như thế bởi vì nó chi phối bởi nghiệp lực mà chúng ta trở lại nơi đây, để rồi chúng ta lặng hợp mãi. Nó là rồi cứ trôi lăn, trôi chẳng lối về, sao vẫn trôi hồi trong biển mênh mông. Rồi chúng ta đi đến đây, để rồi chúng ta lặn hợp mãi trong cái biển sanh tử. Nhưng chúng ta muốn thoát ra khỏi cái biển sanh tử này để tìm về một sự an lạc, tìm đến Phật tánh không còn chi phối bởi nghiệp lực nữa, thì chúng ta bắt buộc ai cũng biết rồi, đó là chúng ta tu. Nhưng mà bây giờ tự hỏi, ai cũng muốn tu đó, ai cũng muốn chứng đắc trong kiếp này đó, nhưng mà chúng ta có làm được không? Đặt một câu hỏi, mình chứng đắc nổi trong kiếp này không? Chúng tôi xin thưa, rất khó. Không phải là không được, nhưng mà rất khó. Bây giờ ai mà chẳng muốn chọn một cái pháp môn nào đó cho nó dễ dàng. Bây giờ nãy mình bước vô, chúng tôi cho quý vị thử 5 phút tĩnh tâm, bao nhiêu cái tạp niệm nó đến với mình. Thử hỏi, mình ngồi thiền, mình buộc cái tâm mà, mình buộc cái con trâu đó, mình tìm cái con trâu trắng, cái chân tâm, không cho những cái nguồn tạp niệm khác nó vào, mình giữ được không? Mình trấn áp ở bên ngoài được không? Rất là khó. Bởi vì khó như thế cho nên mình khó mà gọi là trong nhà thiền nó thật trực chỉ chân tâm kiến thánh thành Phật, khó lắm. Bởi vì vậy cho nên cái mà phổ cập nhất, pháp môn mà phổ cập nhất, đó là pháp môn tu theo pháp môn tịnh độ, là chúng ta niệm lục tự di đà. Lục tự di đà đó là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta trong cái thời buổi gọi là pháp nhược ma cường, khó mà tu chứng đắc, khó mà tìm ra cái Phật tánh ngay bây giờ, chúng ta phải cần một, chọn một cái lựa chọn một cái pháp môn để chúng ta đi. Chúng ta không có tự lực được trong cái cuộc đời này, trong cái hiện tại, trong cái thời mạt pháp này, nó tự lực chúng ta rất là khó. 100 người tu về thiền, nó là muốn tự lực để mình chứng đắc, dường như là 99 người là niệm niệm. Phải nói là như vậy. Chúng ta ở đây không nói là bác về thiền, nhưng mà cái thực tế là chúng ta thấy là như vậy. Người Tây Âu bây giờ họ rất là muốn tu về thiền, tại vì người ta muốn có một cái gì đó, muốn đạt được một cái gì đó trong kiếp này thôi, chứ người ta không có tin vào một cảnh giới nào khác hết. Cho nên trong cái thời buổi này thì chúng tôi mong mỏi rằng quý đạo hữu cùng một cái tâm niệm như chúng tôi, là mình chọn một cái pháp môn tịnh độ, đó là cái pháp môn mà mình cầu tha lực, cầu cái lực của Phật, của Bồ Tát dẫn dắt chúng ta, giống như là chúng ta cần muốn cái chiếc phi thuyền phóng từ Florida này này lên con trăng thì phải giúp cho nó một cái lực để nó đẩy ra khỏi cái lực hút của quả đất. Thì tu theo pháp môn tịnh độ cũng thế, cần một cái lực thang lực của Quan Âm Thế Chí, của Đức Phật A Di Đà phóng hào quang khi mà mình lâm chung với Ngài tiết độ cho mình về cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, để nơi đó chúng ta tiếp tục tu tập. Vì Đức Phật A Di Đà có cái lời nguyện thứ 18 đó là hàng chúng sinh nào mà khi mà lâm chung mà niệm từ một niệm cho đến 10 niệm, mà nếu mà không, ta không rước về cõi của ta thì ta không ngồi ở nơi chính đẳng chính giác. Ngài có nguyện cái lời nguyện như vậy, cho nên chúng ta tin lời Phật dạy, đó là cái lời cái cõi Đức Phật A Di Đà là do Đức Thích Ca giới thiệu cho chúng ta, mà cái duyên khởi là do Hoàng hậu Hy Đề Hy, vì bà đau khổ bị vua A Xề Thế bắt vào tù gây rất là đau khổ, còn bà là một Phật tử, là đệ tử của Phật, nên bà mới than, mới khấn cầu, cầu nguyện Đức Phật dùng thần thông và cho bà những cái cảnh giới để bà chọn. Thì bà thấy cái cảnh giới A Di Đà là muốn một cái cảnh giới nào mà nó không an lạc, không có đau khổ như cái thế giới này, thì Đức Phật đã dùng thần thông và cho bà thấy cái cảnh giới đó, và bà chọn cảnh giới đó làm một cái nơi để bà quay về. Và từ đó thì Đức Phật về sau chúng ta được cái duyên đó, cho nên chúng ta cũng nương theo cái giáo pháp này mà chúng ta tu tập để về cái cảnh giới đó. Và cần muốn tu về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta cần phải có một cái niềm tin, đó là cái đức tin, đó là tin Phật, tin Pháp và tin ở nơi chính mình. Ngoài ra chúng ta còn phải có lập nguyện, cái nguyện vững bền, quyết chí là niệm Phật A Di Đà, niệm một cách miên mật, đi đứng nằm ngồi bất cứ nơi nào, nếu chúng ta muốn sinh về ở cái thế giới đó, chúng ta cần phải có lập nguyện như vậy, và chúng ta phải hành đúng theo lời Phật dạy, chắc chắn là chúng ta sẽ sinh về đó, vì lời của Đức Phật nói không sai được. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, tất cả vạn vật đều có khác biệt, nhưng lời Phật dạy không bao giờ thay đổi. Nên chúng ta phải tin là có một cái thế giới A Di Đà ở một cái phương Tây rất là xa. Chính những người Phật tử của chúng ta có đi chùa, có lễ Phật đó, nhưng mà vẫn còn hoang mang, vẫn còn thắc mắc là có như vậy không. Nếu mà chúng ta hoang mang, chúng ta còn thắc mắc thì chúng ta khó mà lãnh hội được pháp môn này. Cho nên quý vị đừng có nghi ngờ nữa. Tại sao chúng ta phải nghi ngờ? Vì chúng ta thử hỏi này, Đức Phật nói là có hằng hà sa số thế giới, mà khoa học bây giờ người ta cũng đã cho là có như vậy. Và trong cái hằng hà sa số thế giới đó, có những thế giới có sinh vật sống. Mới đây thôi, khoa học cũng chứng minh rằng có một cái hành tinh là ở trên đó chỉ có kim cương thôi. Một hành tinh khoa học đã chứng minh như vậy, chỉ có kim cương thôi. Thì ở cõi A Di Đà làm sao không có những cái thất bảo kim cương, pha lê, sa cừ, mã não. Nên mình cứ mình nghiệm được một vài cái điểm mà khoa học đang chứng minh đó, thì mình mới thấy được rằng cái nơi xa xôi kia, cái cảnh giới kia cũng có, nhưng mà vì chúng ta chưa có về cái cảnh giới đó nên chúng ta chưa có cảm nhận được. Mình tin như vậy rồi thì mình cũng có ngày về. Nếu mình không tin thì cái ngày về kia vẫn còn xa xăm, và chúng ta vẫn trôi lăn mãi ở trong cái cảnh cái trầm luân này mà thôi. Đó thì hôm nay là chúng tôi muốn trình bày một cái bản nhạc, mà cái bản nhạc này gói ghém một cái giáo pháp của Phật Đà, một cái bài pháp nhỏ ở trong cái bản nhạc này, mà không phải chỉ riêng cái bản nhạc này thôi. Tôi có 40 bản nhạc viết về nhạc đạo, mà tất cả những bản nhạc đều có hàm chứa một chút một cái bài pháp ngắn ở trong đó. Ví dụ như cái bản nhạc này là bản tìm về chốn xưa, hay là bản nhạc với tựa đề lối về, hay là bản nhạc tìm, đều có hàm chứa cái giáo lý Phật Đà ở trong đó. Khi nghe không phải chỉ nghe cho vui, mà nghe những cái bản nhạc của chúng tôi, quý vị chiêm nghiệm, phải suy tư, phải coi thử tác giả muốn gửi gắm cho mình một điều gì. Và nơi đây chúng tôi muốn gửi gắm cho quý vị một cái pháp môn tu, đó là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, và tu pháp môn tịnh độ. Còn vãng sanh đó là miên mật niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và có như vậy là chắc chắn rằng khi lâm chung chúng ta có một con đường đi rõ ràng. Và quý vị, dù cho chúng ta còn cái nghiệp trần, chúng ta cũng vẫn được sinh về ở cảnh giới của Đức Phật A Di Đà như thường, đó là phàm thánh đồng cư, gọi là, hay là gọi là đới nghiệp vãng sanh. Chúng ta vẫn còn nghiệp, nhưng mà chúng ta vẫn vãng sanh về thành đó, để rồi chúng ta tiếp tục hành trì. Và khi mà mình có hành trì thì sao? Khi mà mình có sám hối thì sao? Thì nghiệp cũng tiêu trừ. Và tất cả là điều do tâm tạo. Thì cái tâm của mình hướng về Phật, mình có tu, mình có niệm Phật, mình có sám hối, thì nghiệp nào chẳng dứt. Mà nghiệp mà nó dứt rồi thì chúng ta không còn phải gọi là bị chi phối, mà chúng ta về đây theo một cái hành nguyện, đó là mình độ chúng sinh, hướng dẫn chúng sinh, dìu dắt chúng sinh, mình xông pha vào những nơi mà người khác không làm được, đó là hạnh Bồ Tát, Bồ Tát Đạo. Hả? Thì bây giờ đã hết giờ, thì chúng ta xin được hát lại một lần để quý vị nghe lại rồi chiêm nghiệm lại cái bản nhạc này. Xin Chúa giúp đỡ cho
pháp rộng ra xuôi ngàn pháp nhu bên tai. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn ta tìm về chốn xưa. Giọt nửa lanh quanh lên ghen chuôn than, nay là biển mặn mai làm giọt mưa. Ngày tháng qua mau xuân tàn hạ đến, thu răng mây ngang đông kết mù sương. Cuộc sống cứ đi chân lối về, hãy mau tìm về nguồn nước chân nguyên. Cuộc sống cứ đi chẳng lối về, hãy mau tìm về nguồn nước chân nguyên. Giọt nửa lanh quanh cuốn theo sông đời, nay đầu nguồn mãi xa biển khơi. Ngày tháng thôi đưa xuân qua hạ về, thu đến la vàng đông lại quạnh yêu. Rồi cứ trôi lăn trôi chặn lội về, sao vẫn trôi hồi trong biển mênh mông. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn ta tìm về nơi chiêm ca lăng tận xa. Hoan nghe tiếng pháp rộng ra xuôi ngàn pháp nhu bên tai. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn ta tìm về chốn xưa. Nhất tâm bất loạn ta tìm về chốn xưa. Nhất tâm bất loạn ta tìm về chốn xưa.
Em xin là Phật, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe chúng tôi chia sẻ một nhân phẩm với tựa đề Tìm Về Chốn Xưa. Bản nhạc này đã đi trong cái CD thứ nhất, và đáng tiếc rằng cái CD thứ nhất chúng tôi không có mang ở đây. Nếu quý vị nào muốn có cái băng đó thì chúng tôi có thể gửi tặng. Thì bây giờ cũng đã đúng giờ. Thì nếu quý vị có những câu hỏi, những cái thắc mắc nào thì chúng ta chờ vào cái ngày cuối chúng ta có thể hỏi thẳng qua cái mật viết ở trong cái một cái miếng giấy mình hỏi chúng tôi, nếu chúng tôi chia sẻ được, trả lời được, chúng tôi sẽ trả lời. Nếu không trả lời được thì chúng tôi có thể nhờ qua chư Thủ Đức như là Phật. Xin là chúng cùng đứng dậy chắp tay niệm Phật hồi hướng công đức.
Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Phật, thì công đức quý vị rất là nhiều. Chúng ta nghĩ